trong đoạn trước hàng phục tâm là vọng.
Hàng phục là vọng, vừa khởi liền biết, đưa nó vào cái chỗ lặng lẽ vô sạch. Thế, cái tâm chúng ta khởi lên, chúng ta biết nó hư vọng tan mặt thì nó tan đi. Tan đi không phải là hư không, thành hư không, mà nó trở về cái lặng lẽ vô sanh. Đưa nó vào chỗ lặng lẽ vô sanh. Như vậy hiện tại cái tâm của chúng mình, chúng ta đang thấy, đang nghe. Thấy rồi thôi, nghe rồi tới hết. Cái thấy, cái nghe là cái những cái cảnh mình thấy, những cái cảnh mình nghe là những cái hư vọng nó tan ngay đi. Nhưng mà cái tâm của mình vẫn còn. Mà cái tâm của mình để Phật ví với hư không. Ví với hư không không có nghĩa là nó là cái không có. Nó chỉ có không hình, không tướng như hư không. Nhưng mà nó vô sanh. Đấy, đã gọi là vô sanh, nghĩa là không sanh. Mà đã không sanh thì không diệt. Cái tâm chúng ta nó vô lượng thọ, nó thường trụ. Thế ở trong kinh đây thì chỉ nhắc đến cái việc nó rộng rãi đông tây nam bắc, không lường được. Thế là nói về không gian. Thế là cái tâm của chúng ta nó không hình không tướng, nhưng nó có thật công dụng, nó vẫn thường có, cho nên gọi là thường trụ. Thế là về phần không gian thì nó mông mênh ở khắp đông tây nam bắc, mà về phần thời gian thì nó vô sanh không diệt, không có quá khứ hiện tại vị lai. Thế là cả về không gian nó cũng mông mênh vô lượng, về thời gian nó không sanh không diệt. Thế cho nên cái tánh giác của chúng mình nó đang biết thấy, nó đang biết nghe, gọi là quang. Cái quang này vô lượng, nghĩa là ở khắp cả đông tây nam bắc, không có bờ mé, mà nó vô lượng thọ, bởi vì nó suốt ba đời. Đấy, không có quá khứ hiện tại vị lai, nó không sanh, nó cũng không diệt. Trong cái bài này đặc biệt nói về cái chuyện nó không sanh. Này, tức là nó thường trụ. Thế là cái tâm của chúng ta là cái tánh giác, nó có thật, chứ không phải là nó là cái như hư không, không rỗng tuếch. Nó là cái thật, cho nên gọi là tánh chân không. Này, khắp hư không đây, khắp cả là tánh của chúng ta, mà chúng ta mê muội cho nên thấy là hư không. Chứ thật ra đều là tâm tánh. Cái tánh đang biết nói, cái tánh đang biết thấy, biết nghe, nó đang ở khắp cả. Đấy, mà nó vô sanh bất diệt, khắp cả không gian, khắp cả thời gian. Mà bởi vì nó là cái có thật, nó là tánh giác, cho nên nó vô biên công đức, gọi là tánh A-di-đà. Cho nên bây giờ Phật dạy chúng ta niệm Phật A-di-đà, các tổ dạy chúng ta niệm cho đến nhất tâm bất loạn. Cứ mỗi một niệm là trở về với Phật. Phật cũng là cái tánh giác đang ở khắp cả pháp giới, khắp không gian và thường trụ khắp thời gian. Theo như chúng mình học kinh Lăng Nghiêm, Phật A Di Đà với chúng ta, với hết thầy chúng sanh, đồng một thể tánh. Đồng một thể tánh A-di-đà. Thế nhưng hiện tại Phật với cái tánh cái đang biết nói đây, đang biết giơ tay đây, đang biết làm các công việc, cái tánh biết này của chúng ta nó đang ở khắp cả như không, khắp mười phương suốt ba đời, gọi là vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì chúng ta với Phật Di Đà đồng một thể, cho nên bây giờ mỗi một niệm nhớ đến Phật đang thường trụ tại đây và Phật đang ở khắp pháp giới, cứ mỗi một niệm mình Nam Mô A Di Đà Phật là mình nhớ đấy, Phật đang thường trụ, Phật ở khắp pháp giới, đang Phật đang có mặt ngay tại đây, ở ngay tâm mình, ở khắp thân mình và ở khắp tất cả. Mình chính tánh của mình đồng thể với Phật cũng đang thường trụ ở khắp mười phương. Chỉ có điều là mình thì mê mà Phật thì tỉnh. Mà Phật là bậc vô lượng công đức, cho nên đại từ đại bi đang giúp đỡ chúng ta về mọi mặt. Cho nên chúng ta an định ở trong cái tánh của Phật, trở về với Phật, nhớ rằng Phật với mình đồng một thể ở khắp pháp giới. Nhưng Phật thì đã giác tỉnh, Phật thấy, Phật biết, và đại từ bi đang một lòng cứ giúp đỡ giác tỉnh cho chúng ta. Còn chúng ta thì mê không biết được, mê muội thấy là hư không, rồi kết án thấy là đất nước gió lửa, là nhà cửa núi sông vườn tược, chứ không biết là tất cả là Phật. Dù rằng bây giờ chúng mình học Lăng Nghiêm, chúng mình hiểu, chúng mình biết một phần nào, nhưng mà nó vẫn cứ quên, lúc nào nhắc thì nhớ. Vì vậy cho nên các tổ nhắc chúng ta niệm Phật. Niệm nghĩa là nhớ ra, đừng quên. Thế cứ mỗi niệm mình lại nhớ, nhớ Phật thường trụ tại đây là tánh giác, thường trụ tại đây ở khắp mười phương. Thì nhớ đến Phật, tự quay về với Phật, chứ mình cả ngày cứ nghĩ đến xoài, đến ổi, nghĩ đến những đầu rùa tay ếch. Cho nên bây giờ các Phật tổ mới dạy chúng mình nhớ ra là niệm. Chứ cứ mỗi một niệm nhớ ra như thế là mình trở về với Phật. Mà chính là mình trở về cái chân tâm bản tánh của mình. Đến cái ngày giờ mà được nhất tâm bất loạn thì mình hoàn toàn sống với Phật, chính là mình đã hoàn toàn trở về cái chân tâm bản tánh của mình, buông những cái vọng tâm, vọng tình, vọng tưởng, buông những cái hư vọng ra. Thì những cái hư vọng nó, mình tỉnh ra, mình trở về với cái thật, thì những cái giả nó tự tan đi. Đấy là một cái phương pháp để chúng ta thành Phật. Điểm thứ nhất là thoát những cái luân hồi sanh tử. Bởi vì những cái vọng niệm, vọng tình, vọng tưởng này nó đưa mình vào đường luân hồi. Thế bây giờ mình buông nó ra, tức là mình buông cái cảnh luân hồi, an định sống với cái tánh vô sanh của mình. Thế ở đây chúng ta học thì Ngài Tu Bồ Đề nêu lên hai việc. Việc thứ nhất là hàng phục cái vọng tâm. Đấy, muốn hàng phục cái vọng tâm thì phải có cái trí tuệ bát nhã, đã biết cái thân này không phải mình, mà cũng biết cái vọng niệm, vọng tâm, vọng tưởng này không phải mình, buông nó ra. Đấy, hàng phục ở đây chỉ có nghĩa là tỉnh ra, đừng vơ lấy những cái hư vọng nhận là mình. Thế câu hỏi thứ hai của Ngài Tu Bồ Đề, hàng phục được những cái hư vọng, buông những cái hư vọng ra, thì bây giờ an trụ ở nơi cái tánh Phật của mình. Để làm thế nào để an trụ? Để muốn an trụ thì cũng thế, buông sáu trần, đừng để sáu trần nó vướng mắc. Để buông sáu trần ra thì tâm mình an tĩnh. Mà muốn buông ấy, thì phải có cái trí tuệ bát nhã, biết nó là hư vọng thì mình mới buông được.